là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh cải cách hành chính sau sáp nhập tại một số địa phương trong tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thường xuyên giám sát các chỉ tiêu trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để kịp thời đánh giá, đưa ra giải pháp khắc phục tồn tại yếu kém nhằm đẩy mạnh công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh Yên Bái đang xếp thứ 8 trên 63 tỉnh, thành phố về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đã đồng bộ lên Cổng Dịch vụ Công đạt trên 93%, 100% số thủ tục hành chính được công khai đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận cấu thành. Bên cạnh đó, chỉ số tiến độ giải quyết hồ sơ đạt 19,4 trên 20 điểm. Trong đó, tỉnh Yên Bái có 225 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, gần 50% hồ sơ nộp trực tuyến với kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến đúng hạn gần 98% và tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đạt 100%. Việc nâng cao chất lượng phục vụ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đã góp phần tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp nên chỉ số mức độ hài lòng trong phản ánh kiến nghị đạt trên 96%.
Năm 2025, huyện Văn Yên đề ra 34 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 16 chỉ tiêu về kinh tế, 12 chỉ tiêu về văn hóa xã hội, 6 chỉ tiêu về môi trường. Dự toán thu ngân sách năm 2025 tỉnh giao cho huyện là 320 tỷ đồng. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao 450 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 195 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 255 tỷ đồng, tăng 130 tỷ đồng. Để đạt kế hoạch đề ra, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn xây dựng kế hoạch năm 2025 cao hơn hoặc ít nhất là bằng so với chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Giao kế hoạch cụ thể chi tiết cho từng thôn, các ngành, các tổ chức, gắn với việc giao kế hoạch phải phân công cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, nghiêm túc triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2025. Đối với những chỉ tiêu thực hiện khó khăn hoặc không đạt trong năm 2024, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải tập trung đồng bộ các giải pháp để thực hiện ngay từ đầu năm 2025.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, song trong năm 2024, Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã có nhiều giải pháp tích cực và đạt doanh thu trên 126 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch năm. Năm 2024, công ty đã sản xuất và tiêu thụ được trên 3.400 tấn sản phẩm xứ cách điện các loại, đạt 112% kế hoạch năm. Nhờ vậy, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 8 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt gần 10 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2025, công ty phấn đấu sản xuất tiêu thụ trên 3.500 tấn sản phẩm xứ cách điện các loại để đạt doanh thu tiêu thụ 130 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng.
Năm 2024, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải được giao kế hoạch trồng mới 250 ha rừng phòng hộ đầu nguồn. Đến nay, đơn vị đã trồng được trên 338 ha vượt kế hoạch được giao. Diện tích rừng phòng hộ trồng mới chủ yếu ở xã Nậm Có, Búng Luông, Lao Chải, Dế Su Phình. Các loại cây được đưa vào trồng chủ yếu là vối, thông, pơ mu, re và dổi. Tỷ lệ cây sống đạt 98%. Cùng với trồng rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải còn triển khai trồng rừng bổ sung và rừng nghèo kiệt được 600 ha, chăm sóc tốt hơn 600 ha rừng. Khoanh nuôi bảo vệ tái sinh được trên 2.000 ha. Thời điểm này, Ban Quản lý phòng hộ huyện Mù Căng Chải đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường chỉ đạo nhân dân thực hiện phương án phòng chống cháy rừng trong mùa khô để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có.
Tại trường tiểu học trung học cơ sở Suối Bu, huyện Văn Chấn, công ty Điện lực Yên Bái tổ chức chương trình đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tại chương trình, công ty Điện lực Yên Bái đã tặng chăn ấm cho các em học sinh bán trú tại trường tiểu học trung học cơ sở Suối Bu, huyện Văn Chấn, tổ chức gian hàng không đồng với hàng trăm suất quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu như bánh kẹo, sữa, bánh chưng và gạo nhằm chia sẻ, hỗ trợ cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, sửa chữa, thay thế lưới điện sinh hoạt cho trạm y tế xã và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện công trình thắp sáng đường quê với 40 bóng điện năng lượng mặt trời được lắp đặt, tổng trị giá thực hiện các hoạt động tại chương trình gần 100 triệu đồng. Cùng với đó, công ty còn thực hiện tuyên truyền tới bà con về đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, hướng dẫn nhân dân về các dịch vụ, ngành điện, cài đặt các app tra cứu và thanh toán hóa đơn tiền điện không dùng tiền mặt.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tự hào khi Việt Nam có một quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, là anh hùng mà bình dị đến như vậy. Nhân dân anh hùng sinh quân đội anh hùng. Trên thế giới có nhiều đội quân anh hùng từ xưa tới nay, nhưng anh hùng trong nghèo khó, anh hùng mà bình dị như những người lính Cụ Hồ thì đúng là có một không hai. 80 năm lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng là phần lịch sử cực kỳ gian khổ, hy sinh nhưng đầy quang vinh của dân tộc Việt Nam. Điều đặc biệt nhất của quân đội chúng ta là tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, chỉ huy và lính luôn cùng nhìn về một hướng, dù ra trận chiến đấu hay bảo vệ nhân dân trước các thảm họa của thiên nhiên và dịch bệnh, đội ngũ mũ sao vàng của chúng ta đều nhất hô bá ứng. Tinh thần đoàn kết vì nhân dân quên mình của quân đội chúng ta bắt đầu từ những người lính Cụ Hồ thuở đầu mới thành lập. Những người lính ấy được chính Bác Hồ dìu dắt huấn luyện và trao truyền cho tinh thần đạo đức cách mạng để chúng ta có một quân đội không chỉ mạnh mẽ mà còn rất đạo đức, biết thương yêu nhân dân, biết chia ngọt sẻ bùi cùng nhân dân. Những anh hùng của chúng ta, họ bình dị mà dễ thương như thế. Quân đội là một gia đình vĩ đại. 80 năm qua, hàng triệu người con trong gia đình ấy đã trưởng thành. Cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị đang nhận được sự ủng hộ tin tưởng rất cao của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân. Trao đổi với báo Hà Nội Mới, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, tôi cảm nhận được sự đồng thuận rất cao của đông đảo cán bộ và nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư gọi việc sắp xếp tinh gọn bộ máy lần này là một cuộc cách mạng theo nghĩa là một sự thay đổi mới theo hướng tiến bộ tích cực và cách mạng theo nghĩa quy mô, ảnh hưởng, tác động của sự sắp xếp bộ máy lần này là hết sức to lớn và sâu rộng đối với xã hội. Chúng ta đã từng nghe câu nói trong dân gian, việc gì không muốn làm thì đem ra mà bàn. Lần này, Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo làm với tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, chỉ bàn làm, không bàn lùi. Các mốc thời gian gắn với lộ trình, tiến độ hoàn thành từng việc rất rõ ràng và dứt khoát. Điều đó cho thấy Trung ương xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, đã đến thời điểm chín muồi cần phải thực hiện tinh gọn bộ máy, một cách tiếp cận rất cách mạng, mạnh mẽ, đồng bộ và kiên quyết. Theo báo Nhân dân, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có nghĩa sống còn đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đây là đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu xây dựng một hệ thống chính trị hiện đại, minh bạch vì sự phát triển nhanh bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu của công cuộc sắp xếp tinh gọn bộ máy là xây dựng hệ thống chính trị gọn nhẹ, minh bạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo chức năng, lãng phí nguồn lực. Tuy nhiên, quá trình này đối với nhiều mặt thách thức, bao gồm sức ép từ bộ máy cồng kềnh, tâm lý bảo thủ cho một bộ phận cán bộ, cũng như những khó khăn trong việc sắp xếp bố trí nhân sự và đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ công chức. Trên tất cả, cần có sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sẽ là yếu tố then chốt để vượt qua những rào cản và hiện thực hóa những mục tiêu này. Xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả và minh bạch, giảm thiểu tối đa lãng phí nguồn lực, kiên quyết tinh gọn chức năng chồng chéo đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế là những mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Chuyển đổi xanh là một phần tất yếu trong chiến lược phát triển bền vững, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực tới các hoạt động kinh tế đến môi trường và hệ sinh thái. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, môi trường cùng với phát triển kinh tế xã hội là trung tâm trụ cột của phát triển. Những năm qua, Việt Nam đã có nhiều thành công, trong đó có lĩnh vực ban hành, quy định pháp luật liên quan lĩnh vực với những đạo luật quan trọng như đất đai, địa chất khoáng sản, tài nguyên nước. Công tác xây dựng luật, văn bản dưới luật đã phát huy được tham gia dân chủ và khách quan khoa học. Điển hình phải kể đến luật đất đai và các nghị định, thông tư, hướng dẫn thi hành, qua đó góp phần thay đổi tư duy, mở ra hướng giải quyết nhiều vướng mắc tồn đọng trong lĩnh vực chuyển đổi xanh. Chính phủ đã đưa ra chiến lược, kế hoạch hành động quốc gia định hướng chuyển đổi trong nông nghiệp, công nghiệp, sản xuất, tiêu dùng và phát thải thấp, kêu gọi sự vào cuộc của cộng đồng chính quyền địa phương, cộng đồng và doanh nghiệp. Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đã và đang được thể chế hóa bằng luật pháp và trở thành những hành động trong xã hội, Tất cả mọi người cần ý thức về môi trường sống trở thành nét văn hóa trong xã hội để đất nước đạt được sự phát triển bền vững. Mức chiết khấu trong phát hành sách giáo khoa là vấn đề luôn thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội với nhiều băn khoăn, thậm chí gây tranh cãi. Trong khi đó, sách giáo khoa được coi là mặt hàng thiết yếu, giá bán sách giáo khoa có ảnh hưởng lớn tới gia đình người học. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, việc tiết giảm chi phí để giảm giá thành sách giáo khoa là chỉ đạo của các cấp lãnh đạo đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vì mục đích đảm bảo an sinh xã hội, vì quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là học sinh, gia đình học sinh và các thầy cô giáo. Các đơn vị phát hành cần chia sẻ điều này với doanh nghiệp để cùng thực hiện trách nhiệm xã hội. Điều đó cũng đòi hỏi các đơn vị nỗ lực tiết giảm các chi phí khác để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã rà soát các chi phí cấu thành giá để thực hiện tiết giảm. Với chi phí tổ chức bản thảo, đơn vị đã cập nhật sản lượng phát hành thực tế, sản lượng này lớn hơn so với sản lượng dự kiến. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị xuất bản sách giáo khoa khác đều phải kê khai giá trên cơ sở các chi phí cấu thành giá và phải được Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính phê duyệt.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý, biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 12, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp với Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Điện Kremlin để thảo luận về khả năng Moscow tiếp tục cung cấp khí đốt cho Bratislava trong thời gian tới. Chuyến thăm của Thủ tướng Slovakia là chuyến đi thứ ba của một người đứng đầu chính phủ của một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu tới EU, tới Moscow kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra từ tháng 2 năm 2022. Thông báo trên trang mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Fico nhấn mạnh chuyến thăm này là nhằm đáp lại những động thái của Ukraine nhằm phản đối việc trung chuyển khí đốt của Nga tới Slovakia. Thủ tướng Fico cho biết ông và Tổng thống Nga Putin đã trao đổi quan điểm về tình hình quân sự ở Ukraine, cơ hội kết thúc chiến tranh một cách hòa bình và về mối quan hệ Slovakia và Nga. Ngày 22 tháng 12, các nhà lãnh đạo từ phía Bắc và phía Nam châu Âu đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Bắc Nam được tổ chức tại thị trấn Iranri của Phần Lan. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo cho biết an ninh của EU đòi hỏi phải tăng cường đầu tư nếu nước này hy vọng đẩy lùi được mối đe dọa từ Nga. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ chuẩn bị nhậm chức. Phát biểu trước giới truyền thông, Thủ tướng Italia đã nhấn mạnh sự cần thiết về duy trì hỗ trợ Ukraine, bởi châu Âu sẽ không thể có hòa bình nếu không bảo vệ Kiev. Đại diện cấp cao của EU, bà Kaja Kallas cũng nhấn mạnh, quốc phòng cần phải được củng cố. Theo thống kê, năm 2023, châu Âu đã chi ra mức kỷ lục 279 tỷ euro, tăng 10% so với năm trước. Chính quyền lâm thời do lực lượng Hồi giáo Ansam dẫn đầu tại Syria đã lần lượt bổ nhiệm Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng mới. Trong khi đó, vị trí Bộ trưởng Quốc phòng sẽ do ông Mua Abukara, một nhân vật chủ chốt trong lực lượng vũ trang đối lập đảm nhiệm. Theo chính quyền lâm thời Syria, việc bổ nhiệm này là nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân trong việc thiết lập các mối quan hệ quốc tế mang lại hòa bình và ổn định. Trước đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Pedersen nhấn mạnh, Syria vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là khi cuộc xung đột chưa kết thúc. Syria cần đảm bảo rằng có một quá trình chuyển đổi chính trị đáng tin cậy, toàn diện và có sự tham gia rộng rãi của tất cả các thành phần xã hội và đảng phái. Ngày 22 tháng 12, cảnh sát Nigeria cho biết vụ dẫm đạp xảy ra ở bang Anambra, phía đông nam nước này đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo người phát ngôn của cảnh sát bang Anambra, vụ dẫm đạp xảy ra tại một sự kiện từ thiện tổ chức ở thị trấn Okija ngày 21 tháng 12. Ngoài ra, cùng ngày một vụ dẫm đạp khác xảy ra tại một nhà thờ ở Abuja, thủ đô của Nigeria, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã yêu cầu chính quyền các bang và địa phương thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các sự kiện tập trung đông người. Trước đó, ngày 18 tháng 12, ít nhất 35 trẻ em đã thiệt mạng và 6 trẻ khác bị thương nặng trong vụ dẫm đạp tại một lễ hội dành cho thiếu nhi được tổ chức tại bang Oyo.
Thưa quý vị và các bạn, gần một tháng sau khi thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Yên Bái, các địa phương sau khi sáp nhập đã ổn định tổ chức bộ máy và tiến hành công việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Hoạt động này được thực hiện nghiêm túc với tinh thần cao nhất trong phục vụ người dân, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Đã gần 11 giờ trưa, nhưng tại bộ phận một cửa tại Ủy ban Nhân dân xã Thành Thịnh, huyện Trần Yên vẫn còn khá đông người dân đến làm các thủ tục hành chính. với tinh thần gần gũi, khẩn trương, trách nhiệm đã tạo không khí làm việc thực sự thân thiện, cởi mở giữa đội ngũ công chức với người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Những thủ tục đơn giản được giải quyết nhanh gọn, những thủ tục cần thời gian lâu hơn được ghi phiếu hẹn cụ thể, những thủ tục không thuộc thẩm quyền được hướng dẫn tận tình, chu đáo để người dân vui vẻ liên hệ đến cơ quan chức năng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Thịnh cho biết thêm.
Ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2024, thì xã cũng đã làm cái thủ tục. Thứ nhất là khắc lại tất cả các cái con dấu của Đảng cũng như là của chính quyền và các cái tổ chức chính trị và tổ chức xã hội trên địa bàn xã. Thế sau đó thì làm tất cả các cái thủ tục về các cái tài khoản cho cán bộ bộ phận phục vụ hành chính công và trưởng bộ phận phục vụ hành chính công. Và ngay sau khi ngày mùng 2 đầu tháng là chúng tôi cũng đã triển khai đưa bộ phận phục vụ chính công của xã Thành Thịnh vào hoạt động. Và tại bộ phận phục vụ hành chính công thì cũng đối với anh em cán bộ công chức cũng đã hướng dẫn người dân để giải quyết các cái thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không gây phiền hà cho người dân.
Xã Thành Thịnh được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập xã Việt Thành và Đảo Thịnh. Dân số hiện có là hơn 6.200 người. Thời gian đầu khi mới sáp nhập, công dân còn bỡ ngỡ. Trong khi lại có nhiều thủ tục phức tạp cần giải quyết, các cán bộ công chức tại bộ phận phục vụ hành chính công xã đã thay đổi lề lối tác phong làm việc theo hướng gần gũi, trách nhiệm, nhiệt tình, nâng cao chất lượng phục vụ, đặc biệt là căn cứ vào thủ tục cụ thể để hướng dẫn và giải quyết hồ sơ nhanh chóng cho người dân. Bởi vậy, từ đầu tháng 12 đến nay, đã có hàng nghìn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện, nhưng không có hồ sơ nào giải quyết quá hạn hoặc tồn đọng. Chị Ninh Thị Liên, công chức tư pháp, hộ tịch xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Để giải quyết các thủ tục hành chính được thuận tiện cho người dân nhất, thì tôi bản thân là công chức tư pháp hộ tịch của xã. Thì khi người dân đến thực hiện giao dịch thì tôi luôn hướng dẫn dân nhiệt tình, tận tình. Và có những điều mà người dân chưa hiểu thì mình cũng phải giải thích rõ để người dân hiểu, tránh người dân cảm thấy là không hài lòng với giải thích của mình, để người dân không phải chờ đợi lâu và thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo thời gian đúng thời hạn quy định.
Ngoài xã Thành Thịnh được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập xã Đào Thịnh và xã Việt Thành, thực hiện nghị quyết 1239 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Huyện Trấn Yên còn có xã Nga Quán được sáp nhập vào xã Cường Thịnh thành xã Cường Thịnh, sáp nhập xã Bảo Hưng và xã Minh Quân thành xã Minh Quân. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đối với huyện Trấn Yên nhằm tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ tạo cân đối, hài hòa hơn trong phân bố dân cư, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, trách nhiệm, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân. Nắm bắt được băn khoăn lo lắng của người dân trong việc thay đổi đơn vị hành chính trên các giấy tờ, ngay sau khi kiện toàn bộ máy tổ chức, các địa phương sáp nhập trên địa bàn huyện Trấn Yên đã tiến hành sắp xếp bố trí việc làm cho cán bộ công chức theo đúng năng lực trình độ chuyên môn. Riêng bộ phận một cửa bố trí đủ số lượng cán bộ công chức làm việc để phục vụ tốt nhu cầu của người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính và sửa đổi thông tin trên giấy tờ liên quan. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Thịnh cho biết thêm.
Quá trình triển khai thì đối với được cái sự quan tâm của tỉnh, của huyện và những cái cơ quan chuyên môn về các cái thủ tục pháp lý để cho chính quyền cũng như là bộ phận phục vụ hành chính công của xã Thành Thịnh vào hoạt động thì cũng được tạo điều kiện rất là nhanh chóng. Thế sau đó thì được cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ tại bộ phận phục vụ hành chính công, các đồng chí cũng hết sức là trách nhiệm và nghiên cứu văn bản cũng như là bắt tay vào thực hiện luôn nhiệm vụ. Đối với người dân thì người dân đến để giải quyết các thủ tục hành chính thì cũng rất là hợp tác, vui vẻ và trách nhiệm trên cái tinh thần là giải quyết các cái thủ tục hành chính làm sao mà đúng quy định và thuận lợi nhất.
Bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến làm thủ tục hành chính. Tuy nhiên, với tinh thần làm việc khẩn trương của cán bộ công chức tại bộ phận một cửa cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền, các thủ tục hành chính đã được giải quyết nhanh chóng, tạo sự hài lòng, đồng thuận cho người dân. Bà Nguyễn Thị Ninh, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hôm nay tôi lên đây để làm cái sơ yếu lý lịch, để lên gặp mà các cán bộ ở phường Hồng Hà tiếp đón rất là nhiệt tình, chu đáo, hướng dẫn làm thủ tục nhanh gọn, nhiệt tình.
Phường Hồng Hà được sáp nhập, dân số tăng lên là gần 16.700 người. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng hồ sơ và người dân đến làm thủ tục hành chính sẽ đông hơn rất nhiều. Tuy nhiên, các công việc đều được giải quyết nhanh gọn. Người dân cũng cảm nhận được không khí làm việc thân thiện, cởi mở của đội ngũ công chức bộ phận một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính. Với phương châm đổi mới lề lối, tác phong, tinh thần cởi mở và thân thiện khi giải quyết các thủ tục hành chính đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tạo niềm tin trong nhân dân. Anh Đỗ Khánh Toàn, công chức tư pháp, hộ tịch phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Theo cái chủ đề năm là về công tác cải cách hành chính, với xây dựng với cái chính quyền mô hình thân thiện với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, thì ngay sau khi chúng tôi được sáp nhập là chúng tôi đã bắt tay ngay vào để thực hiện là trong công tác tiếp công dân, giải quyết tất cả các đơn thư kiến nghị phản ánh cũng như là giải quyết các thủ tục hành chính của nhân dân được thuận lợi nhất. Để thực hiện cái mô hình chính quyền thân thiện thì hiện nay chúng tôi đang với số lượng người dân của hai phường sáp nhập vào rất là đông. Đấy, hiện nay thì dân số là hơn 16.000 người rồi, hơn 4.434 hộ. Nên chúng tôi buộc phải thực hiện cái làm sao để hòa nhập với cái môi trường mới, đặc biệt là những người dân ở hai phường. Đấy, cái điều kiện kinh tế rồi hoàn cảnh mặc dù là chung đấy, nhưng mà vẫn là có sự khác biệt vì người dân bắt đầu chưa quen với cái bắt đầu là cái sáp nhập của chính quyền. Nên chúng tôi bắt tay ngay vào công tác là tuyên truyền phổ biến cái nghị quyết sáp nhập. Đầu tiên là phổ biến cái tuyên truyền cái sáp nhập để nhân dân ở hai phường được biết. Sau đó là nhân dân hướng dẫn nhân dân làm bắt đầu thông báo để người dân tới trụ sở mới để tiếp cận dần với cái tất cả các cán bộ công chức mới, rồi các mô hình chính quyền thân thiện mới, rồi là cái liên quan đến cái phòng rồi là môi trường để tiếp công dân để giải quyết các thủ tục chính mới.
Sau khi sáp nhập, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái xác định đổi mới, cải cách hành chính sẽ làm cho bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, các thể chế quản lý nhà nước được ban hành đồng bộ và khả thi, đi vào cuộc sống, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tốt hơn. Theo đó, các địa phương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính như ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện tốt 3 không, không phiền hà, sách nhiễu, không né tránh trách nhiệm, không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc gắn với 4 xin, 4 luân, 4 thể hiện và 5 biết, đồng thời cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm bắt được giá trị sử dụng các loại giấy tờ. Với những loại giấy tờ đã được các cơ quan thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ vẫn có giá trị pháp lý bình thường, nếu chưa hết thời hạn theo quy định người dân vẫn được tiếp tục sử dụng và không thu phí sửa đổi, đính chính thông tin khi thay đổi địa giới hành chính. Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy chính quyền cơ sở, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công chức và sự đồng thuận của người dân, các địa phương mới sáp nhập không chỉ duy trì hoạt động, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý mà còn tích cực tạo bước đột phá quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của các địa phương trong thời gian tới.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những môn thể thao lành mạnh mang lại sức khỏe và luôn tạo niềm vui sôi nổi cho người tập pickleball từ lâu, trở thành môn thể thao được nhiều quốc gia trên thế giới đầu tư phát triển. Ở Việt Nam cũng như trên địa bàn tỉnh Yên Bái, pickleball mới du nhập vào và không lâu, song cũng đã và đang phát triển khá sâu rộng ở các địa phương, mang lại những hiệu quả tích cực cho sức khỏe, thể chất và tinh thần cho mọi người. Phóng sự sau mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những lợi ích tuyệt vời mà bộ môn pickleball mang lại cũng như phong trào tập luyện bộ môn này trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Ra đời tại nước Mỹ, pickleball được biết đến như một trong những môn thể thao có tốc độ phát triển nhanh mạnh mẽ nhất thế giới. Trong khoảng 2 năm qua, môn thể thao này đã bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam và nhanh chóng được nhiều người lựa chọn tập luyện. Pickleball góp phần nâng cao sự linh hoạt, dẻo dai, tăng sức mạnh cơ bắp, ổn định sức khỏe tim mạch, nên không chỉ là bộ môn dành riêng cho giới trẻ mà ngày càng được đông đảo đối tượng ở nhiều lứa tuổi hứng thú tham gia. Từ cánh mày râu cho đến các chị em phụ nữ đều đam mê bộ môn này bởi pickleball khá dễ chơi, sở hữu những đặc điểm của quả cầu lông, bóng bàn lẫn quần vợt. Chị Đoàn Thị Thanh Hiền, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bộ môn này thì nó có ưu điểm hơn, nó được kết hợp cả 3 bộ nội dung, ví dụ như là môn bóng bàn, môn cầu lông và môn tennis. Thì tôi thấy là qua 3 bộ môn đấy tổng hợp lại thì tôi thấy rất đam mê ở bộ môn này.
Là môn thể thao mới, vừa lạ vừa quen, lại khá nhẹ nhàng, không đòi hỏi cao về tốc độ và sức mạnh như nhiều môn thể thao khác mà tập trung nhiều ở phần chiến thuật. Pickleball cũng bao gồm các chuyển động liên tục, thay đổi hướng nhanh chóng, khiến nó trở thành bài tập thể thao tuyệt vời. Không phải vận động như quần vợt hay cầu lông, không quá khó so với bóng bàn khi phải khống chế những quả bóng xoáy. Pickleball là môn thể thao dễ tiếp cận cho người mới chơi ngay ở buổi tập đầu tiên, bất kể tuổi tác và giới tính. Việc chơi pickleball thường xuyên có thể giúp kiểm soát cân nặng hoặc giúp cơ thể đốt mỡ nội tạng. Mặc dù mới xuất hiện ở Yên Bái khoảng 1 năm, nhưng pickleball nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của những người yêu thích tập luyện thể dục thể thao và lan rộng tại nhiều cơ quan đơn vị cũng như các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là tại thành phố Yên Bái, phong trào tập luyện pickleball rất sôi nổi và phát triển rộng khắp. Điều này cho thấy sức hút của bộ môn đối với mọi người. Ông Nguyễn Vũ Lam, Phó Giám đốc Thông tin Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái cho biết.
Pickleball là một môn mới du nhập về tỉnh Yên Bái vào tháng 11 năm 2023, được các đồng chí lãnh đạo của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đưa về các chuyên gia về huấn luyện và giới thiệu. Và chỉ trong 1 năm thì môn pickleball đã thành một môn mạnh và phát triển rất mạnh của thành phố Yên Bái cũng như của tỉnh Yên Bái nói chung.
Ngày nào cũng vậy, vào 2 khung giờ, buổi sáng từ 5 đến 7 giờ, buổi chiều từ 16h30 đến 20 giờ, gần 30 thành viên của câu lạc bộ Pickleball Vincom Yên Bái lại có mặt tại sân bóng cùng nhau tập luyện bộ môn thể thao đang phát triển rầm rộ này. Xuất phát từ niềm đam mê thể thao, sân chơi Pickleball đã nhanh chóng trở thành sân chơi năng động, văn minh và là môn thể thao kết nối mọi người. Anh Nguyễn Ngọc Minh, tổ dân phố số 6, phường Minh Tân nói.
Thấy là cái phong trào này đang rất là phát triển vì là gần như là bây giờ các cơ quan hay ban ngành đều có là xây dựng những cái sân pickleball ở trong cơ quan của mình để chơi đấy, nhưng mình cũng cùng với cả các chú các anh trong câu lạc bộ ở đây để xây dựng lên cái sân pickleball ở Vincom này và chơi rất là thoải mái, rất chiều, rất là thích.
Yêu thích và lựa chọn chơi môn thể thao pickleball từ khoảng 6 tháng nay, anh Phan Anh, thành viên của câu lạc bộ pickleball Vincom Yên Bái chia sẻ bộ môn pickleball đã thu hút anh ngay từ những buổi tập đầu tiên bởi môn thể thao này đã giúp anh giải tỏa căng thẳng và áp lực. Đây là môn thể thao có nhiều động tác nhanh, lại, chạy liên tục nên giúp đốt cháy calo rất nhiều, giúp người tập dễ dàng cải thiện vóc dáng. Anh Phan Anh nói.
Thực ra là cũng vì cái tình yêu thể thao và qua cái mạng truyền thông thì tôi đã được tiếp cận biết đến hình ảnh. Sau đó là mình cũng bắt đầu cũng có những cái đam mê tự tập và học dần. Bộ môn pickleball này có một cái lợi thế là nó rất dễ hòa nhập. Nên là những người mà ít chơi thể thao cũng có thể tiếp cận được và tiếp cận nhanh, và sau đó thì mình sẽ có những cái đồng đội để vừa phân cấp để vừa lại dễ đánh.
Điều ghi nhận ở bộ môn thể thao pickleball đó là có thể chơi trong nhà hoặc ngoài trời với luật chơi tương đối đơn giản, giúp người chơi giải phóng năng lượng, giải tỏa tâm lý, đem lại niềm vui và sự thoải mái. Chỉ từ 2 tới 3 buổi tập, người mới bắt đầu đã có thể làm quen và chơi pickleball thành thạo. Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn này trên địa bàn thành phố Yên Bái thì rất nhiều câu lạc bộ sân chơi pickleball đã được thành lập và luyện tập thường xuyên, trở thành trào lưu nhờ sự gắn kết với những người có cùng sở thích, thể hiện sự đoàn kết gắn bó, đồng thời truyền cảm hứng tình yêu thể thao trong cộng đồng. Anh Phan Anh cho biết thêm.
Mình thấy là ở Yên Bái bây giờ đang bắt đầu nở rộ và cũng được ngay từ thành phố đến tỉnh cũng đang tổ chức các giải. Gần đây đấy có cả giải tỉnh nên mình rất là mừng. Là người dân Yên Bái rất là mừng vì là bên cơ quan chính quyền này, là ngay cả người dân cũng rất là hưởng phong trào thể thao và đang xây dựng lên rất là tốt. Thể thao bóng đá nó tương đối đối kháng, nhưng sang bộ môn này thì mọi người được hòa nhập, được chơi, được cùng vận động, đấy, có một cái sân chơi chung. Sau đó thì là anh em tự tìm đến với nhau, xong là thành lập câu lạc bộ, xin các cấp phường, đảng ủy để tạo điều kiện thành lập. Sau đó đến các người vợ, chị em là cũng rất ủng hộ. Đầu tiên thì bảo là môn này nó buồn cười, như thế đánh ra là cũng rất là tốt. Nhưng mình đây mình giảm 10 mấy cân khi chơi pickleball rồi.
Có thể thấy sự phát triển của phong trào tập luyện bộ môn thể thao pickleball như một làn gió mới, qua đó tạo nên sự đa dạng phong phú trong các tình hình thức sinh hoạt, tập luyện thể dục thể thao của người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển, không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, tham gia tập luyện bộ môn này, mỗi thành viên còn góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết tại cơ sở.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Là một trong 4 thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.